Thì cuối cùng anh nói, chú biết sao anh kêu sư đồng chú là bị lúc đó sư còn nhỏ. Chú biết sao tôi chỉ nói với bà một câu thôi. Nói rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều gia đình tan nát. Chồng một nơi vợ một nẻo, con cái bơ vơ, cha mẹ không có. Bây giờ cụ sống cần con, cần dâu. Không hết tất cả các con nhưng mà ít ra cũng được hai ba đứa. Tại sao cụ cũng hoan hỷ cái chuyện đó đi? Mà cụ cứ khắc khoải nhớ nhưng nhìn cái chuyện trong quá khứ. Mà bây giờ cái quá khứ nó không có thể quay trở về lại được nữa. Bởi những cái năm đầu rất là khó khăn. Ở quý vị, nếu mà quý vị biết tu thì thế nào? Nếu mà cái người biết tu thì biết sống trong hiện tại, biết trân trọng cái hoàn cảnh. Nãy giờ cái ca cũng kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện rất là tạm đằng liên quan tới một cái người lớn tuổi bên Miến Điện. Ông này cũng có một đứa con gái rất là thương. Nhất là từ lúc mà vợ ông chết, ông làm hết mọi cách để nuôi nấng con, cho con ăn học đàng hoàng tử tế, hy sinh rất là nhiều. Cuối cùng cái cô con gái của ông trở thành một người bác sĩ. Và ông có nghĩ rằng cái quãng đời già của ông có lẽ rất là sung sướng, là bởi vì cái cô này là cô con gái duy nhất và ông đã hết lòng, ông yêu thương, thì là khi mà ông về già thì là cô này cũng sẽ lo lắng cho ông, nhưng mà ông rất là đau khổ. Và cái cô, cái con gái con của ông là bạn của ngài Ujotika, thì có một hôm cô mời ngài lại nhà để mà trai tăng. Nói sư lâu quá rồi con không gặp sư, từ ngày mà sư học đại học ra bây giờ con đi theo làm ăn đường của con mà sư cũng đi tu, thành ra bây giờ nghe sư về tới cái thành phố này con muốn mời sư lại nhà con dùng cơm một bữa. Thì trước khi mà ngài lại thì là cô bằng đi mua đồ đạc gì đó, thì là sư ngồi nói chuyện với cụ. Và thế là cụ đem hết cái sự đau khổ của mình cụ ra cụ trải cho sư. Cụ bảo rằng tôi đã làm tất cả hết cho con rồi, tôi đã giúp nó lên người, bây giờ làm bác sĩ ra. Mà bây giờ sư biết sao, nó không bao giờ để ý tới tôi. Nó chỉ lo cái công chuyện làm ăn của nó. Rồi ngay cả mà cái đứa cháu ngoài của tôi nữa, con tôi nó cũng muốn cho tôi gần nó. Tôi đau khổ quá. Từ ngày mà rồi tôi mất đi rồi, tôi nghĩ rằng đứa con tôi là cái niềm vui duy nhất của tôi. Tôi hy sinh tất cả cho nó. Và tôi mong rằng một ngày nào đó thì cái nó sẽ lo lại cho tôi, để những tháng ngày mà cuối cùng cuộc đời ít ra mà kiếm được cái niềm an ủi với đứa con. Nhưng mà rồi tôi thất vọng. Thì sau khi cụ kể lâu như vậy rồi thì là cái cô con gái đi về. Ngài ngoại cô con gái gì không biết làm sao mà bác buồn như vậy thì cái nó. Cô con gái cũng kể lại cho ngài nghe những cái khó khăn của cô. Cô nói tụi con có một cái cơ sở làm ăn nó ở xa thành phố. Một ngày mất rất nhiều thời giờ đi tới đó rồi đi trở về. Gia đình con ba người, con phải lo cho con một con nữa. Nó đi học, có rất nhiều nhu cầu trong gia đình phải giải quyết. Rồi ông chồng con là cái người giúp con để mà quản trị cái vấn đề làm ăn. Rồi bây giờ cái công chuyện làm ăn nó càng ngày càng khó. Ông không thể nào có mặt ở trong cái tiệm của con hoài được. Ông phải đi gặp người này người kia để giao dịch, để dự mối. Và khi mà chúng con về tới nhà là đã khuya đã tối rồi. Và tại sao trước khi đi về nhà là phải đi mua đồ ăn, ăn uống để rồi sáng mai bơi đem theo cho con, cho cha, để cho tất cả mọi người trong gia đình. Con gần như là mệt mỏi. Tới cái lúc mà con cảm nghe vậy là vụ tay dự chung hết sức rồi, thì lúc bây giờ ba con vào. Và ba con than cách con nói cái này nói kia. Và thưa sư, con người nó có giới hạn chứ. Con nghe một chút còn chăng nào. Cho nên con nói ba muốn nói gì thì nói. Con hết sức la rồi nữa. Con, ba còn phải hiểu rằng là con phải có một cái gia đình của con nữa. Chứ phải chi mà con rồi rạch mà con có thì giờ mà con không giúp đỡ cho ba, là con không có lo lắng cho ba thì ba thắc. Mà tách con thì được. Mà đừng nói không. Con quá bận. Ngài thường sư tôi biết các khi mà ngài nghe như vậy, ngài đặt cái câu hỏi cho chúng ta. Nếu quý vị ở cái vị trí tôi, quý vị sẽ thương ai mà quý vị bỏ ai đây? Quý vị xịt cho người nào đây? Quý vị nghĩ rằng ai đúng? Người cha đúng hay là người con đúng? Bởi vì sao người cha nó có cái niềm đau khổ của người cha là bị bơ vơ, không có ai giúp đỡ. Nhưng mà người con, cô đấy cũng khổ lắm, không có cái gia đình có phải lo nữa mà. Thì ngoài thật sự cho tôi ca cái thú thật, trong cái bài giảng mà thầy nói, thật ra tôi cũng biết ai đúng ai sai nữa. Nhưng mà nếu tôi là người cha mà tôi biết tu hành đó, thì suốt ngày tôi ở nhà đó, tôi hành thiền, tôi niệm Phật, tôi nghe kinh, tôi đọc sách. Và khi mà tôi hành thiền, tôi niệm Phật thì tâm của tôi yên tĩnh. Lúc bây giờ tôi mới hiểu được những cái khó khăn của con của tôi. Và khi mà nó đi về thì thay vì nói những lời oán trách đau khổ làm cho cha cũng buồn, con cũng buồn, thì tôi sử dụng những cái lời nhẹ nhàng tôi nói với nó, sách tấn nó, khuyến khích nó chịu đựng khó khăn. Thì khi mà mình đối xử với con của mình với tâm từ tâm bi thì nó sẽ trả lại với mình tâm từ tâm bi. Mà mình không chấp nhận một cái hoàn cảnh mà nó không thể làm sao khác hơn được thì chắc chắn nó không làm khác hơn được thì mình phải đau khổ. Vì vậy ngài nói, tôi khuyên các bạn, nhất là quý vị là cái người lớn tuổi, quý vị phải hành thiện. Quý vị sẽ kiếm được, khi mà quý vị được kiếm được cái niềm vui trong cái thiền tập, quý vị bớt cái tâm dính mắc với những người xung quanh, quý vị có thể cảm thấy rằng mình có thể lo cho chính mình được. Và khi mà quý vị cảm thấy rằng quý vị bớt dính mắc với những người xung quanh, quý vị thương người ta mà thương với tâm từ tâm bi, quý vị không thương với tâm dính mắc, quý vị không muốn người ấy thuộc về mình, lo cho mình, chỉ là mình mà thôi, không, quý vị buông người ta ra. Bởi vì như thế quý vị đang bỏ tù người ta mà quý vị không biết. Và khi nếu mà quý vị không có tâm dính mắc người khác cảm thấy thoải mái khi đến gần quý vị, thì cái nhịp cầu nó sẽ rất là tốt để có cái sự cảm thông giữa hai bên. Cuộc đời của quý vị khi mà càng về già, quý vị càng ngày càng lúc càng rảnh rỗi, quý vị ít câu chuyện để làm. Đó là cái thời điểm mà quý vị phải hướng về cái vấn đề tâm linh. Nhưng mà tôi cũng xin báo động cho quý vị biết, nếu là quý vị là một người thanh niên, một cái đứa bé ở cái tuổi 14, 15, 16 tuổi mà không chịu học hành để mà sửa soạn cho tương lai của mình, thì tương lai nó rất là mờ tối. Nếu quý vị rằng muốn rằng quý vị về già và quý vị sống một cuộc đời cho nó yên ổn, quý vị phải chuẩn bị ngay từ lúc ở cái tuổi trung niên của quý vị. Ở đó là quý vị phải bắt đầu tu niệm rồi, chứ không phải đợi tới lúc mà quý vị già cả lùng khùng rồi quý vị mới bắt đầu đi tu. Lúc bây giờ quý vị sẽ thấy rất là cực, rất là khổ đấy. Điều đó tôi nói không có nghĩa rằng tôi nói rằng người già không có tu được, không phải như thế. Nếu mà quý vị là người lớn tuổi 70-80 tuổi mà quý vị vẫn còn muốn tu, đó là cái điều rất là tốt. Nhưng mà cái thời điểm thuận tiện nhất để mình chuẩn bị cho cái ngày về già của mình là ở cái tuổi trung niên. Mà thế nào là trung niên? Tuổi gì là tuổi nào ở tuổi trung niên? Ở đấy chúng ta sống được bao nhiêu? 70 tuổi, 80 tuổi, mấy ai sống được 100 tuổi? Thì trung niên cho chừng 75 tuổi đi, 80 đi, thì 40 tuổi là trung niên rồi đấy. Ngày nay lúc bây giờ là ánh mặt trời bắt đầu đi xuống, afternoon là bắt đầu xế chiều rồi đấy quý vị. Nó không còn buổi sáng nữa đâu. Lúc đó là lúc mình phải chuẩn bị rồi đấy. Và nếu nào quý vị ở cái tuổi 20-30 mà quý vị biết tu niệm, rất là tốt. Quý vị rất là hữu phước. Hãy tiếp tục lại đi. Quý vị sẽ thấy được cái ý nghĩa của cuộc đời tu niệm. Khi mà chúng ta có đầy đủ sức khỏe, chúng ta, tâm hồn của chúng ta trẻ, chúng ta chấp nhận tất cả, cái sự tu niệm rất là tốt. Cái tuổi 30, từ 30 tới 35 tuổi là cái tuổi tốt nhất để tu niệm. Và khi mà chúng ta biết tu niệm là chúng ta biết chuẩn bị cho những cái ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta là người khôn ngoan đấy. Cũng giống như khi quý vị đi làm, quý vị để dành tiền, để hưu trí đấy. Nhưng mà chúng ta không biết tu sớm là chúng ta không có biết dành tiền để hưu trí đấy. Xin trở lại cái bài giảng, thầy sư cho tôi ra rằng chúng ta rằng chúng ta phải sống trong hiện tại, quá khứ bỏ, tương lai không có nghĩ tới. Điều đấy không có nghĩa rằng là chúng ta không có dự định cho những gì trong tương lai. Có, chúng ta phải làm chứ. Nhưng mà nếu phải làm chưa được, chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta làm những gì có thể làm được trong hiện tại này định trước gì cho phương ngày tương lai. Còn quá khứ thì thế nào? Phải học những cái bài học trong quá khứ, những cái lỗi lầm mình đã phạm phải trong quá khứ, để rồi mình tự nguyện rằng mình sẽ không có phạm những cái lỗi lầm nữa. Thì là quý vị là cái người biết sống đấy, thì sống đúng đấy. Người biết sống trong hiện tại là cái người sẽ phát triển một cái phẩm tính rất là cần thiết cho sự tu niệm, đó là sự chấp niệm. Một vị thiền sư nói rằng nếu mà quý vị tu niệm thời gian và quý vị bình tâm và quý vị coi lại thì quý vị coi lại tâm quý vị xét lại quý vị, thì quý vị thấy rằng là trong cuộc đời này quý vị đối kháng với tất cả, quý vị không chấp nhận gì hết, quý vị than vãn một mối hận thứ chuyện. Mà nói tôi gặp những cái người mà sao mà họ than một thứ chuyện, họ than về chuyện kinh tế, họ than về chuyện thời tiết, họ than về thực phẩm, họ than về con, về cái, về chồng, về vợ, họ than luôn về chính họ nữa. Tôi sao đau hoài, đau lằn nhằn lại nhè hoài. Mà người nói mấy cái người đó đấy, họ than như vậy đó là phản ảnh, đó là họ đấy. Nếu họ than, họ than rằng người khác là tham lam đó, là họ tham lam đấy, không phải người khác tham lam đâu. Nhưng mà cái đó cái phần kế tiếp, suy sinh trở lại cái chỗ là sống trong hiện tại. Cái người mà có tâm chấp nhận là cái người là một cái phẩm tính rất cần thiết để mà phát triển trí tuệ. Cái người mà có tâm chấp nhận, người ấy sẽ có trí tuệ đấy quý vị. Bởi vì quý vị thấy là ở trong cuộc đời này không có cái gì mà dễ, có rất nhiều khó khăn, có những chuyện mà mình không thể làm khác hơn được. Mà ngay cả như thế thì mình biết không làm khác hơn được mà mình vẫn không chấp nhận, và mình rực rãi bức tức khó gì và muốn tìm kiếm một cái gì để thoát ra khỏi cái sự khó khăn trong hiện tại mà không chấp nhận cái khó khăn. Và cái chuyện ấy chúng ta thấy, chúng ta bắt đầu bằng cái sự tu niệm của chúng ta trên cuối ngồi. Khi quý vị đến đây, quý vị tu niệm một thời gian, quý vị thấy có rất nhiều cái khó khăn nó sẽ đến với quý vị, nhất là các vị mới bắt đầu. Đau nhức, phóng tâm, mình càng thấy tâm bất thiện. Những người ngồi để nhớ lại những cái chuyện xa xưa, khóc. Và hôm nay cũng có một vị lại đến với sư, kể một cái chuyện rất là thương tâm. Có một người em chết cách đây 20 năm rồi, bây giờ phải hành giả đứng ngồi còn nhớ lại em. Và chúng ta phải làm thế nào để đối đầu với những cái trạng thái mà đau đớn về thể xác, và những cái trạng thái tâm mà gần như là làm cho mình luôn luôn là khắc khoải, đau khổ. Thì cái việc chúng ta mình phải làm là phải có tâm chấp nhận. Lấy ví dụ chẳng hạn như trường hợp ngày hôm qua kia sư nói, một cái vị hành giả ngồi và thấy nhớ lại những cái chuyện mình đã làm sai trái với bạn, rồi vị ấy không cầm được nước mắt. Ngồi thiền mà thúc tha thúc thiết, thầy nói mấy người xung quanh không biết có chuyện gì, mà có chuyện thấy nhiều lắm nha. Sư đi hành thiền với mấy người Mỹ sẽ thấy họ khóc cực thiết, nhất là thiền về tâm từ đó. Khi ân thiền sư ông nói, tôi cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc. Rồi ông nói tiếp nữa, tôi cầu xin cho những người xung quanh của tôi luôn luôn được an vui hạnh phúc. Mà người cứ đi nhớ cho tôi cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc là cái ân Mỹ ông không có chịu. Khi cái giờ mà câu hỏi và trả lời, ông bảo tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi cầu xin cho tôi được hết trơn. Tôi ghét tôi dữ lắm, tôi không chấp nhận cái tôi này. Bởi vì cái tôi này sao nó đầy cả cái chi mà trời, cái chuyện là bức rất khó chịu. Tôi không bao giờ chấp nhận tôi hết. Mà khi mình nói tới rằng tôi xin cho những người mà thù của tôi mà được ăn giờ là cái chuyện đó nó không xảy ra được nữa. Đừng nói chuyện với người thù nữa, cha mẹ họ cũng thương ạ, thầy tổ họ cũng biết thương là thầy tổ là cái gì nữa. Bởi vì quý vị biết nhiều người mà hành giả Tây Phương họ đi hành thiền kể những cái chuyện đau khổ vô cùng ở cái tuổi mà thơ ấu của họ. 3-4 tuổi là bị bố hạt hết. Quý vị tưởng tượng không, đâu có phải cha mẹ nữa, đâu phải cha nữa, cũng quỷ phải không quý vị. Chứ có nhiều đứa bé nó bị cha mẹ nó giam vào trong ban ngày đi làm, rồi có cái closet, tức là cái phòng mà chứa áo quần đó, trong một cái phòng nó có cái closet, chúng tôi đứa nhỏ bị tổn ở trong đó, đóng cửa lại thì cái chỗ mà để áo quần thì nó tối vậy lắm, giống cái tủ vậy đó. Cái đứa nhỏ bị cột vào trong đó và nó ở trong đó đi chịu đựng, chịu khổ, chịu tâm tới đến khi ngạt thở, đến khi chết nữa. Và rồi trước khi mà đi về Việt Nam, tôi nghe bên Florida đó có một cái câu chuyện, hàng bà đó ông nuôi tới 6-7 đứa nít mà ác đến nỗi mình nghĩ là thằng nhỏ đó không biết nó làm cái gì sai trái mà cái bà mẹ nuôi của nó rồi lấy một cái dao mà cắt cái móng tay của nó đi. Cái gì thấy cái móng tay của mình mà lấy dao mà cắt là nó đau biết chừng nào. Cũng đau quá, nó khóc nó la rồi nó chạy nó rồi cuối cùng người ta phải đưa nó đi vô cái phòng. Lúc bây giờ người ta mới khám phá rằng là cái bà này là bà đối xử tàn tệ. Có một cái thằng nhỏ, một cái đứa bé, em bé gái khác là bà đưa một bài nhốt nó ở ngoài cái tủ của con chó, nó ở ngoài nó lành quá nó chuyển rồi. Thay vì những đứa trẻ cùng tuổi với nó khoảng chừng 60-70 pháo, nó nặng còn có một nửa 20 pháo. Thì quý vị thấy cha mẹ như vậy đâu phải là đâu phải cha mẹ được. Do đó mà khi mà họ đi thiền tập với người Tây Phương chung chung một cái thiền tập ngồi yên, tâm họ mở ra, họ đau khổ vô cùng. Bây giờ mà đi thiền tập là những người đặc biệt vậy. Đa số là trẻ, mà khi mà họ biết thiền, họ đặc biệt lắm. Họ rất là nhạy bén, bây giờ họ quá đau khổ. Do đó mà nếu quý vị đến những cái phòng thiền của mấy người Tây Phương mà quý vị thấy họ khóc nhiều, là cũng vậy đó. Có nhiều cái ân tích đau khổ trong tâm mà nó chứa đựng, nó không có cách gì nó thoát ra được. Và họ mong rằng là cái sự thiền tập giúp họ giải tỏa những cái niềm đau đó. Và có một số người họ kiếm ra được cái niềm cái sự bình an tĩnh lặng ở trong nội tâm của họ sau một thời gian họ thiền tập. Do đó cái người mà có tâm chấp nhận là cái người có trí tuệ, và chấp nhận là một cái phẩm tánh mà chúng ta cần phải có trong khi chúng ta thực tập. Vài năm trước đây khi mà sư về tại Trúc Sơn, sư có cho quý vị công thức liên quan tới vấn đề mà đau nhức suy nghĩ, chắc quý vị còn nhớ không? Thư giãn, chấp nhận và chấp niệm. Nếu mà mình không chấp nhận, mình không thư giãn là mình không thể nào duy trì chánh niệm được. Do đó quý vị thấy không, khi mà quý vị thiền tập, thiền sẽ uốn nắn quý vị đấy, thì giúp cho tâm quý vị hùng mạnh ấy. Để sao? Để đi ra ngoài và quý vị chấp nhận những cái rất là đau khổ. Cuộc đời nó đầy về những cái chuyện đau khổ mà nó đòi hỏi mình một cái tâm rất là mạnh để mình vượt qua. Đấy, thiền tập sẽ giúp cho quý vị đấy. Và trong bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc đời của quý vị cũng cần một cái tâm mạnh hết. Bởi vì trong giai đoạn nào trong cuộc đời của chúng ta cũng có cái vấn đề hết, cũng có cái khó khăn hết, có những cái niềm rây rứt hết trơn. Và đôi khi chúng ta không biết nhờ cậy tới ai nữa. Sư nhớ có một cái anh chàng người Mỹ, anh tên là Jack Confield, bây giờ anh trở thành một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Anh thuyết một bài pháp rất là hay, và anh nói rằng là cái thời thơ ấu của anh á, anh thấy những cái người mà bè bạn của cha mẹ anh là những cái người bác sĩ giả thô, tức là bên Mỹ rất là thông minh, và là những cái người kiếm rất là nhiều tiền, hoặc là những vị giáo sư đại học. Bởi vì ba anh là giáo sư đại học, anh thấy những cái người bạn bè của bạn này những người thông minh, và anh nói là với những người này đó, bất cứ những câu hỏi gì mà tôi đặt ra đó, họ đều có thể trả lời cho tôi rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà tôi đặt những cái thứ câu hỏi tại sao cuộc đời nó khổ như vậy, có một cái phương cách nào mà để mình làm giúp đau khổ trong cuộc đời không, là họ trở nên lúng túng. Họ không có biết làm sao mà nói cho tôi nghe được. Và có những cái kinh nghiệm tâm linh mà tôi học hỏi được từ chỗ này chỗ kia, tôi hỏi họ, họ cũng bơ vơ, họ cũng trả lời được. Và quý vị thấy ở trong cuộc đời này không phải ai cũng giúp mình để giải quyết những cái khó khăn ở trong nội tâm của mình. Do đó tôi thấy một cái câu nói rất là hay, là chúng ta tới đây một mình, chúng ta sống cùng một mình, và chúng ta ra đi cùng một mình. Có những người mẹ sư nói sao sống một mình được, tôi sống với đại xà của tôi chứ, tôi sống với vợ tôi, sống với con tôi chứ, tôi đâu có sống một mình. Nhưng mà quý vị thấy, ngay cả những người mà mình thấy là thân mật của mình, như là vợ mình, là chồng mình, có những điều mà mình nói họ không hiểu. Đây nhất là quý vị hành thiền đó, tâm thức của quý vị nó lên cao rồi đó. Một quý vị sống một người chồng, một người vợ mà không cùng chí hướng, không có ai hiểu ai hết. Thành ra lúc mà nhỏ tôi nghe, ta nói là cái người nào mà biết tu mà ở với người không tu thì cũng giống chứng thiên ở với ngà quỷ. Ta có lẽ cái đó cũng hơi quá đáng, nhưng mà mình thấy rằng lúc bây giờ mình mới nghĩ tới cái hai cái chuyện cô đơn. Bởi vì có những cái chuyện mà mình nói không ai hiểu. Không ai biết mình nói cái gì. Họ nói xong mà mình có vẻ là lạ lùng quá. Là bởi vì sao? Bởi vì sau một thời gian thành tập, cái nhìn của mình nó khác cái nhìn của người bình thường rồi. Một cái tâm trạng mà những cái hành giả thường than vãn là người ta nói rằng con tu một thời gian để con trở thành giống như là người lạnh lùng, không còn lý trí tới cái tình cảm nữa. Thành ra quý vị nào mà bắt đầu khóa thiền ngày hôm nay, bắt đầu cái sự tu niệm ngày hôm nay, quý vị cẩn thận đấy ngay. Vài năm nữa là quý vị sẽ trở thành những cái người lạnh lùng đấy. Mà tại sao mà lạnh lùng? Tại sao hoài mình mà lạnh lùng? Là bởi vì tại vì quý vị không có tình cảm bằng ma nữa. Ví dụ như có một cái câu chuyện gì mà xảy ra cho cha cho mẹ mình, quý vị không có quấn cả lên, cũng không khóc lóc, không có làm cái vẻ mà bi ai nữa. Bởi vì quý vị thấy mình cái đó không cần thiết. Lúc bây giờ ở trong tâm quý vị nó bình tĩnh và quay những cái gì cần làm được thì là lạnh lùng đối với chứ nữa. Và khi mà quý vị tu niệm tới một giai đoạn nào đó, có một vị hành giả tới và vị thì chia sẻ với sư là tới một giai đoạn nào đó mình không có theo việc nữa, mình không còn cái tượng tường cái đẹp của người khác quá nữa, người nào cũng bình thường thôi. Bởi vì sao? Từ mình thấy mình tham sân si, người khác thì tham sân si thôi, không có một cái mà gọi là tình yêu lý tưởng hay là có cái một người lý tưởng nữa. Khó quá đi, khó cho mình để thấy một cái tình yêu lý tưởng là một cái mẫu người lý tưởng. Là bởi sao? Lý tưởng là hoàn toàn, mà có ai hoàn toàn đâu. Thế gian này không ai hoàn toàn hết. Thế gian này nó vô thường, thế gian này nó thay đổi, do đó chúng ta cũng thay đổi, cũng vô thường. Hay là thay đổi mà vô thường thì tự nhiên người ta nói mình không hoàn toàn. Trở lại vấn đề tâm chấp nhận. Có một lần, có một kỳ không phải hành giả mà một người Phật tử, người Phật tử ở Việt Nam lâu năm, họ gọi điện thoại cho sư ở bên cái chỗ mà sư ở, cái chùa của sư bên Florida đấy. Và cái vị này nói rằng là tôi là hồi xưa tôi là có con ông này ông kia rồi cái nọ, đi chùa và cúng dường làm cái này cái kia, sư thật tình sư không biết gì hết. Sư chỉ âm à, tốt quá thôi, nếu như mà anh muốn thì xin mời anh trai ghé thăm chùa. Mà cái chùa của sư nó nằm ở trong một cái hốc mà kêu bằng là cái chỗ mà chẳng ai tới trơn, thành ra sao đi lạc tùm lum. Sư chỉ đường trên màn rồi mà rồi ông coi trên màn rồi mà sư chỉ đường nữa rồi mà ông đi tới cũng lạc. Ông hẹn sư là tới trước cái giờ ngọ mà ông đi cách xa mà tới 1-2 giờ ông mới tới. Và khi mà quý vị biết khi mà ông tới đó, là cái việc trước tiên là ông có một cái vấn đề rất là khó khăn trong gia đình của ông. Và ông muốn rằng, hy vọng rằng là có lẽ sư là cái người tu niệm lâu năm, sư hành thiền, ông vẽ vời rất nhiều về sư. Ông bị, ông đung sư, ông trở thành cái hình ảnh giống như một người gọi là bỏ thế gian để rồi mà đi vô trong rừng mà thọ mà tu hành độc đà rồi, ghê gớm lắm phải không? Có lẽ là ông này ông rất là quyền lực để ông có thể giúp mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn ở trong gia đình mình. Thì cái vấn đề khó khăn gì? Ông có một cái người con trai, cái cậu này đi học cái ngành mà ông rất là thích, đó là ngành bác sĩ. Cậu này rất là một người rất là thông minh, và ông từ lâu lắm rồi hai vợ chồng mơ rằng con mình nó sẽ thành bác sĩ. Do đó khi mà ông không trở thành bác sĩ được thì ông qua bên Mỹ ông học lại để trở thành kỹ sư. Nhưng mà ông còn mơ rằng, ông còn nghĩ rằng, ông còn mong đợi rằng một trong những đứa con phải thành bác sĩ. Và cái cầu này học bác sĩ, học cái trường thuốc và tới một lúc nào đó thì sắp sửa ra trường thì cậu này cậu bỏ, cậu không làm học nữa. Cậu nói tôi chán cái nghề này quá. Tất cả những người đi trước tôi ra là học chỉ làm tiền thôi, chẳng chẳng cứu giúp gì ai hết. Cái chuyện mà nói là bác sĩ để mà cứu nhân đồ thế, thầy thuốc như cái hiền mẫu, cái chuyện nó chuyển Việt Nam chứ còn mình bị cũng có. Mình bị là, xin lỗi, business là làm ăn thôi. Không ai hy sinh cho ai hết. Quá chăng à. Mà ba mẹ ông thì đâu có nghĩ, ba mẹ của cái cậu này đâu có nghĩ như cậu. Ba mẹ mình nghĩ là con mình nó ở một cuối cái chặng đường rồi. Và nếu chỉ cần gọi là cố gắng chút xíu nữa thì mỗi năm nó ra nó sẽ kiếm được phải 300.000 đô. Thành ra cái việc trước tương mà khi mà cái hai cái vị này lại gặp sư, hai vợ chồng này lại gặp sư là ông ấy, thằng con tôi nó còn có vài tháng nữa, nó vài năm nữa là thời gian bao lâu nữa, người ta rất là ngắn, 6 tháng nó 1 năm nữa thì nó sẽ kiếm được 1 năm vài 300.000 đô. Mà sư quay nó kinh khủng, bây giờ nó bỏ tôi khuyên nó như nó cũng được, nó gọi đi làm ăn cho nó, muốn làm bác sĩ nữa. Thì bây giờ sư có cách gì sư khuyên, sư giúp đi. Sư nói sao mà nói gì làm, nó tiếp tục làm bác sĩ. Sư nói sư cũng có tài sản gì hơn các anh chị đâu, có chăng nữa là sư khuyên. Và lại cái điều mà sư muốn khuyên anh chị là anh chị phải nhớ rằng nó có cuộc đời của nó. Anh chị đã lo cho nó từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ nó gần 20 mấy 30 tuổi rồi, cho nó cái quyền lựa chọn cái cuộc đời của nó. Tại sao anh chị còn muốn can thiệp đó nữa? Nó không học bác sĩ thì sao? Thì mỗi năm ra nó không kiếm được vài 300.000, mà nó làm cái nghề khác thì phải 30.000. Anh chị đâu có khổ, nó khổ và con nó khổ. Anh chị chỉ nói những cái gì mà anh chị nghĩ rằng có lợi cho nó, và hãy để cho con mình cái quyền quyết định. Nếu mà anh chị vẫn khăng khăng nghĩ rằng cái idea của mình, cái tư tưởng của mình là đúng mà nó sai, đó là cái điều mà nó không có nghe anh chị. Bởi vì sao? Anh chị đừng vào cái tự ái của nó rồi. Khi mình đừng vào tự ái người khác, nhất là mấy người trẻ là họ không cần nữa, họ bất chấp tất cả. Anh chị đôi khi không phải là nó là không nghe lời anh, mà anh chị đôi khi mất thằng con rồi. Hãy cẩn thận cái điều đó. Rồi cái cuối cùng cái bờ bên hoại suy là nói bây giờ phải làm sao. Thì chị nói bây giờ anh chị phải chấp nhận cho sao. Chấp nhận là sao? Ngoài được mọi cách. Mà nếu nó không nghe nữa, mình phải chấp nhận cái sự kiện rằng thằng con mình nó không có nghe mình. Những cái gì đúng đối với mình không đúng đối với nó. Chị biết bà trả lời sao không? Chấp nhận là yếu hèn. Chấp nhận là yếu hèn. Tôi không thể chấp nhận được. Chị nói đúng rồi. Nếu chị không chấp nhận được bởi vì chấp nhận là yếu hèn thì chị sẽ mất một đứa con. Tôi cùng bà nói, tôi tưởng tới đây chú nói chú giúp tôi, mà cuối cùng tới đây chú nói chú tấm lại tôi không. Chú nói cái gì đâu không. Chú biết nói cái gì đây. Giờ đây quý vị thấy cái tâm chấp nhận là của một người trí tuệ đấy nghe. Chẳng phải ai có tâm chấp nhận hết trong đó. Tại sao mình phải có tâm chấp nhận? Bởi vì mình biết rằng ở trong thế gian này có những cái trường hợp mình không thể nào làm khác hơn được. Nếu mình không chấp nhận, nếu mình không chấp nhận là nó sẽ đổ vỡ, sẽ đau đớn đấy. Đem lại đau khổ cho mình và cho đau khổ cho người khác. Do đó biết chấp nhận là cái người có thái độ chân chánh. Và sẵn đây nói về thái độ chân chánh, sư thấy có một cái câu trả lời rất là hay của vị thiền sư ở bên Miến Điện. Do đó sư xin đọc cho quý vị nghe, nó nói ít nhiều tới vấn đề chấp nhận. Cái đề tài của cái bài giảng này có tên là thái độ trong sự thực tập, không phải là một bài giảng như là một cái lời giải thích. Và sư chú thích là cái này nói về thái độ của chúng ta trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ đó. Thì nhiều hành giả lúc mới đến, sư chưa nói cái vấn đề tâm chấp nhận, mà sư nói cái thái độ của hành giả lúc mới đến tập thiền. Nhiều hành giả lúc mới đến trung tâm thiền, họ rất là hăng hái, họ rất là tinh tấn, họ thực tập hết lòng. Nó tóm tắt lại là họ thực tập hết bỏ rồi, gần như là một cái thái độ gọi là hero sang đời tua, gọi là ra đi không trở lại. Mới thoáng nhìn thì thấy tốt, nhưng trong thực tế đó là một thái độ thiếu cung bình. Tại sao như vậy? Tại sao những cái người mà quá năng nổ, quá mà hăng hái mà thực tập, lúc mà mới tới thì ông thầy ông bảo là đó là thái độ thiếu cung bình. Tâm hành giả quá có nhiều sự háo hức và vội vã. Ông ấy, cái ông hành giả đó háo hức lắm đấy nghe, vội vã lắm đấy nghe. Sau một thời gian thực tập, hành giả bắt đầu hiểu tâm mình, tâm trở nên yên tĩnh hơn, quân bình hơn. Và bây giờ hành giả đã có thái độ rất là đúng, càng thấy tâm ấy rất tốt để tiếp tục cái vấn đề thiền tập. Như vậy quý vị thấy bất cứ quý vị làm cái gì, quý vị bắt đầu một cái việc thật là hồ hởi, thật là hăng hái, quý vị để hết tâm vô đó, thì quý vị làm tiếp bỏ, quý vị phải cẩn thận. Bởi khi mà đi tới thật mạnh mà có chuyện gì nó đùng cũng rất là đau. Do đó cái thái độ của một người thực tập là đi thật tầm dài, từng bước một thoải mái rồi duy trì chánh niệm. Tôi thường ví dụ rằng nỗ lực của hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ tương tự như một người chạy marathon không chạy nước rút. Chạy nước rút là chạy tâm thức của quý vị hết sức như một cái, và bây giờ là tới bắt đầu từ điểm bắt đầu và tới đích. Còn cái người chạy marathon là như thế nào? Họ chạy đều đặn, không ngừng, không chạy quá nhanh, không mong mau tới đích, tiếp tục chạy và không bao giờ đứng. Cái người mà có thái độ chân chánh trong khi thiền tập là cái người tiếp tục đi, tiếp tục tu niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm, không ngừng nghỉ, nhưng mà không có gấp rút, không có vội vã. Một cái câu hỏi khác, một cái lời mà trình pháp khác cũng liên quan tới thái độ thực tập. Dạ thưa sư, con thấy cái việc thực tập thiền này thật là khó khăn, con thấy chán nản quá, bởi vì con đã tập lâu rồi mà tâm con thấy cũng chẳng có tiến bộ chút nào hết. Quý vị thấy đây là cái kỳ vọng này, mong đợi này, không sống trong hiện tại. Lâu quá rồi, tập lâu rồi mà chẳng thấy tiến bộ chút nào hết. Câu trả lời, chúng ta chán nản vì tâm của chúng ta mong đời đạt được một cái chi đó. Khi mong mà không được, tâm sẽ chán, muốn bỏ cuộc. Mấy ngày trước, vấn đề này sư có nói là một cái hành giả khắc khoải quá nhiều năm bởi vì cái câu là bởi một cái cuốn sách của Ngài Thượng Sư Uttamita có tựa đề là ngay trong kiếp sống này. Và ông cứ nghĩ rằng hề mà là đi làm theo những cái lời mà Ngài dạy là sẽ đắc đạo trong kiếp sống này. Ông làm vài năm mà ông thấy không tới đâu là ông bắt đầu bực bội chán nản. Hành giả phải có thái độ chân chánh, giữ cái tâm mình cho bình dị và để tâm vào cái sự thực tập hơn là tìm cầu mong chờ một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Thật ra ngày hôm qua Ngài Hữu Sư Thích Ca cũng nhắc nhở chúng ta thì khi nào bạn thích thú trong sự thực tập là bạn sẽ tiến bộ. Bạn thích trong sự thực tập thì bạn không thích mong đắc cái gì, bạn không mong đạt được một kết quả nào hết trơn, bạn chỉ thích thôi, thích trong sự thực tập của các bạn. Mà làm sao thích đây? Khi bạn thấy tất cả mọi sự được thay đổi không có ngừng nghỉ, tất cả đều mới hết, thì tự nhiên bạn cảm nghe rất là hứng thú, rất là thích thú trong sự thực tập. Bây giờ bạn sẽ tiến bộ đây. Cái điều hành giả cần làm trong sự thực tập là duy trì chánh niệm. Và chỉ duy trì chánh niệm thôi để thấy những cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại. Và các vị thường sư thường nói, nó đơn giản quá mà, sống trong hiện tại thôi. Cái gì nó đang xảy ra mình cứ sống trong hiện tại này. Mình vẽ vời chí, tương lai chưa tới, quá khứ đã qua rồi. Mà không, cái bình của hành giả là sao? Cứ ngồi đó mà nói không biết chừng nào tôi mới đắc đạo quả đây. Ngồi đó mà không biết bây giờ tôi nằm ở cái tuổi thứ mấy rồi. Tuổi thứ hai, tuổi thứ ba, tuổi thứ tư. Hồi xưa sư có một cái tật mà bây giờ suy nghĩ mà sư mắc cỡ nữa. Để đi dò người ta coi thì người ta tới tuổi nào. Sao đi dò người ta mà thấy người ta tuổi nào được. Thấy ông nào ngồi mà thẳng băng như thế này là chà, chắc là 5-6 đó. Thấy ông nào nghiêng nghiêng ngạ là mình nghĩ chắc là chia rô quá. Xong ngồi mà cứ ngáy khò khò kiểu đó làm sao có tuổi được. nghe thật là vô duyên á. Đi vòng vòng coi anh ta. Đôi khi anh ta ngồi trong mình hoặc là coi thì anh ta ngồi trong đó có ngủ không. Nếu ngủ là tỷ euro đó. Nó ngồi thẳng là chắc là tỷ số 10, 11 rồi. Duy trì chánh niệm và chỉ duy trì chánh niệm thôi để thấy những gì đang xảy ra. Không muốn một điều gì, không cần biết thêm một điều gì, không cần kinh nghiệm một cái điều gì mới hết. Không cần cái gì hết. Cái thái độ đó là cái thái độ buông bỏ mà. Không có cần cái gì hết. Cứ việc sống trong hiện tại. Bất cứ cái gì nó xảy ra, dù nó vui, nó buồn, nó tốt, nó xấu, như thế nào mình sống như nó thôi. Tâm người đó rất là bình thản, rất là nhẹ nhàng. Ai muốn cái gì để chuyện của họ. Người nào tiến bộ như thế nào, chuyện của ta. Người nào thoái bộ, cả hai cái đó là cái chuyện của họ. Đường sinh tự hồn ai nấy gì, đó là lời của sức cảm. Bắt chìm chỉ lo chuyện của người khác. Mà mình lo có được đâu. Vậy đó, mà mình cứ mất thì giờ bởi ba cái chuyện lăng xăng không. Do đó mà mình tu mấy năm rồi mà không có tiến bộ. Khi hành giả không mong cầu một điều, không muốn một điều gì, không cần biết thêm một điều gì, không cần kinh nghiệm đến một cái gì mới, không đến vì tâm mong cầu. Nghĩa là khi hành giả đến đây tu niệm, không phải là đến vì tâm mong cầu. Hành giả đến để tìm hiểu, hiểu thân và tâm mình. Mà muốn hiểu thân và tâm mình thì là phải duy trì cái sự quan sát, phải duy trì chánh niệm. Kinh nghiệm sẽ đến do nỗ lực tu tập. Khi hành giả chuyên cần thực tập bằng cách quan sát thường xuyên tâm mình, tâm dần dần già, bớt mong cầu và biết sống trong hiện tại. Khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm nó sẽ rất là yên tĩnh. Lúc bây giờ kinh nghiệm sẽ đến, cái này tiếp nối cái kia không dứt. Đó là ý nghĩa của hai chữ vô ngã. Khi còn chấp ta, hành giả không thấy được bản chất tự nhiên của thân và tâm quý vị. Bởi vì khi mình nghĩ rằng là mình muốn tiến bộ, và hệ minh thì chấp ta trong đó. Không mình, không ta, thì tự nhiên quý vị biết cái này là vô ngã. Và nếu mà vô ngã, khi còn chấp ta, hành giả sẽ không thấy được bản chất tự nhiên của thân và tâm. Và khi mà hành giả không chấp ta, không còn có mình và ta nữa, thì tự nhiên hành giả sẽ kinh nghiệm được pháp. Kinh nghiệm thiền tập chắc chắn sẽ trồi trục, thay đổi, không bao giờ ổn định. Đây, quý vị thấy, khi mình ngồi hôm nay, mình ngồi tốt, ngày mai là mình muốn ngồi tốt như vậy. Cái tâm mình nó mong chờ, mong đợi. Vì tổ sư này nói, kinh nghiệm thiền tập nó cồn, nó trục, nó lên, nó xuống, nó không bao giờ ổn định hết. Thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả phản ứng, bất mãn, chán nản. Lúc bây giờ, tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô, và hành giả hãy chuẩn bị được một cái tuệ. Gọi là tuệ cuốn chiếu. Tức là cuốn chiếu đi về nhà ngủ cho rồi, cho con kiệu này thì chán ngán quá. Mà quý vị biết không, khi mà quý vị thất bại, nghe những cái bài này quý vị cảm thấy khủng khiếp lắm. Có một ngày nào nó chán quá. Chán đến nỗi mà dòm người ta đi không mà mình cũng mệt nữa. Sao mà đi hoài, đi tới, đi lui, người ta không chán hay sao? Ngồi giờ này quá, giờ kiếp sống chán, sao cứ chán quá thì chán. Sư biết quý vị có không? Cho sư có đấy. Cái mặt ngán đấy. Có một vị hành giả bên Mỹ. Ông nói mỗi lần á, mà cái ông sư mà ông phụ trách cái chuông mà gõ cái chuông, là tôi có cảm tưởng như sắp sửa vào cái phòng mà tha khánh. Đau quá đau. Tôi tự hỏi, mà tôi vô đây làm chi? Tại sao tôi ngợi nhà tôi sướng mà tôi vô cái phòng tha khánh làm chi mà khổ như thế này? Giống ngay. Tôi dòm những cái người xung quanh thấy họ ngồi giờ này giờ xuống xuống. Với cái người này chắc là họ có cái pháp là gì đấy. Có ma quỷ gì đấy họ mới ngồi giờ này có giờ kia được. Thế tôi thấy tôi khổ quá, tôi chán quá. Quý vị thấy, muốn thiền tập không phải là dễ thôi quý vị. Cái gì quý vị phải trả cái giá rất là đắt. Thành ra sư mong rằng những điều mà sư vừa nói không làm chán nản những cái gì mới bắt đầu thực tập ngày hôm nay. Vì sao? Muốn chuẩn bị cho tương lai quý vị phải hy sinh. Muốn cái cuộc đời sau này mà khi mà quý vị về già mà sống cho an vui, quý vị phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Sư thường nói với bà con Phật tử ở chùa của sư ở bên Mỹ, sư nói, nếu sư biết rằng có một vị nào đó mà cầu để mà siêu được, siêu thật sự mà siêu được á, chắc phải nói cầu siêu nó nói vậy thôi. Sư sẽ không tu, sư sẽ bỏ y này ra thì lấy vợ chứ không sướng. Chứ chứ mình chỉ cất tài trăm tô thôi, tối nay